na luật, thiên nhãn đệ nhất.
Một tuổi đồng niên vô ưu. Trong kinh A Di Đà, phần giới thiệu chúng hội dân tộc có nêu lên 16 vị đại A La Hán, trong đó A Na Luật Đà là một, và đó cũng chính là tôn giả A Na Luật. A Na Luật sinh trong dòng dõi vua chúa, vốn là đường đệ của Phật. Sau ngày Tịnh Phạn Vương băng hà, đại tướng Mahanam lên nối ngôi là anh ruột của A Na Luật. Tuổi thơ của A Na Luật vốn là một đứa trẻ thiên tư hoạt bát, rất thông minh mẫn tiệp, đối với âm nhạc kỹ thuật dường như có tài đặc biệt. Năm 7-8 tuổi thường ca hát trước đông người, làm những điệu bộ khôi hài khiến ai nấy đều bật cười. Đó là một chú bé được mọi người yêu mến. Vào độ tuổi ấy, A Na Luật chỉ ăn no rồi đùa giỡn, chơi chán lại đòi ăn. Xuân cũng như hạ, ngày tháng trôi qua trong chốn dương cung vô tư lự. Năm lên 7 tuổi, cậu bé A Na Luật thường chơi đánh bạc, ăn bánh. Hễ đánh thua thì phải chung vài cái bánh. Mỗi ngày A Na Luật thua chừng 5-6 lần, mỗi lần thua chạy kiếm mẫu thân đòi bánh, mẫu thân cũng chiều theo luôn. Một hôm, A Na Luật đã thua 3 lần, 3 lần bị mất bánh cho người, đến lần thứ 4 cũng theo má, đòi bánh nữa. Má bảo, đã hết bánh rồi, không còn nữa. Nhưng A Na Luật chưa từng biết ý nghĩa của câu đã hết hoặc không có là gì, cứ theo má nheo nhéo đòi cho được cái bánh không có. Má muốn trêu cậu, cầm một cái hộp không đưa cho, để ngỏ ý cho biết hôm nay nhà không còn cái bánh nào. Nhưng lạ thay, do phước phần của cậu bé, khi má đem hộp không đến, thì trong hộp lại tự nhiên đầy bánh. A Na Luật vui mừng vì có được một hộp đầy nhóc cái bánh không có. Từ đó về sau, mẫu thân không dám xem cậu như mọi chú bé tầm thường. Qua câu chuyện hộp bánh không mà thành hộp bánh đầy, nhất định lai lịch của A Na Luật rất phi phàm, về sau sẽ được phước báo rất lớn. Tuy A Na Luật thông minh, nhưng vì được sinh dưỡng trong sự nuông chiều, trưởng thành trong cung điện, cho nên đến khi 15 tuổi không hề biết đến cuộc sống ở ngoài 4 bức tường hoàng gia. Có lần A Na Luật cùng Bạc Đề, Kiếp Tân Na dạo chơi, cả 3 bàn tán về vấn đề hột gạo từ đâu mà có. Kiếp Tân Na nói trước, gạo lấy từ trong nước do gạo, tôi thấy lần nọ cung nữ do gạo vớt lên. Bạc Đề khoát tay, Kiếp Tân Na nói không đúng rồi. Cậu lại bảo, gạo lấy từ trong nồi cơm, tôi thấy cung nữ bới cơm trong nồi mà. A Na Luật nghe 2 bạn nói không đồng ý, cậu làm ra vẻ biết chuyện hơn quả quyết. Gạo là do bát vàng sinh ra, mỗi lần ăn hết cơm, tôi lại thấy cung nữ xới từ bát vàng đem đến. Qua câu nói của 3 vị vương tử, chúng ta có thể thấy nhận thức về xã hội của mấy ông hoàng con thật ấu trĩ. Các tiểu vương tử này đối với xã hội bên ngoài mờ mịt chẳng biết gì, nhưng cơm áo vật chất hưởng thọ tột đỉnh hào hoa của nhân gian, cơm dâng đến miệng, nước mời tận tay, họ đã trải qua một đời tuổi trẻ vô ưu. Các hoàng tử đã 10 mấy tuổi đầu, vì sao đối với những chuyện thông thường mà hiểu biết lại cạn cợt như thế? Nguyên nhân là từ khi thái tử dạo chơi 4 cửa thành, cảm thấy sự kinh sợ của sinh lão bệnh tử, đã phát nguyện xuất gia học đạo. Từ đó trong hoàng cung đã quy định không cho phép các dương tôn dương tử ấu niên ra khỏi cung vi. Sống ở trong tháp ngà, thì dù là người thông minh trí tuệ cũng chẳng hiểu hết được chuyện thế gian. 2. Nhiệt tâm xuất gia. Đến tuổi trưởng thành, Anna Luật đã là một thanh niên tướng mạo đường đường, không còn là cậu bé ngây thơ nữa. Chàng dần dần hiểu được cuộc đời, nhận mặt kiếp nhân sinh, nhằm lúc ấy Đức Phật thành đạo trở về thành Ca Tỳ La thuyết pháp giáo hóa. Sức cảm hóa của Thế Tôn rất mạnh, chẳng bao lâu trong hoàng tộc nhiều người quy y Phật xuống tóc xuất gia. Trước tiên là Nang Đà, người sẽ làm vua trong tương lai, theo Phật làm Sa Môn. Kế đến là La Hầu La, làm Sa Di. Điều ấy khiến các vương tử thanh niên chấn động. Anna Luật cũng nằm trong tình hình ấy, lập chí xuất gia theo Phật. Anna Luật đến tìm anh Mahanam và nói: "Kaka, Đức Phật trở về hoàng cung khiến cho mấy ngày gần đây dòng họ Thích chúng ta, nhiều người cũng xuất gia làm sa môn, đem cam lồ pháp vũ của Phật truyền đi khắp tứ phương. Đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nang Đà đã bỏ cô vợ đẹp Tôn Đà Lị, xuất gia nhập tăng đoàn. La Hầu La nhỏ tuổi như vậy cũng xuất gia học đạo. Hai anh em ta nếu không có một người xuất gia thì thật khó coi. Kaka à, ý anh thế nào?" Đại tướng Mahanam anh dũng, đã lập nhiều chiến công với quốc gia, nghe em nói bèn trả lời: "Tiểu đệ, lời nói của em giống ý của anh. Hai anh em mình nhất định phải có một người xuất gia mới đáng mặt. Anh định bàn với em. Từ nay hãy lo hiếu dưỡng cha mẹ, để anh theo Phật làm sa môn." Anna Luật lắc đầu không chịu: "Kaka, anh không thể xuất gia được. Nước nhà rất cần đến anh. Tuy em cũng biết võ công, nhưng sánh với anh thật là thua xa. Xin anh hãy để cho em xuất gia. Tính em thích hợp với lối sống tịch tịnh của tăng đoàn. Em không ưa chỗ ồn náo, mà cũng rất nhàm chán ngũ dục của hoàng cung." Mahanam đành phải nhượng bộ trước lập luận của em. Nhưng Phật Đà quy định, muốn xuất gia phải có sự ưng thuận của cha mẹ. Anna Luật chỉ còn cách năn nỉ cầu khẩn xin với vương phụ vương mẫu bằng lòng cho mình được gia nhập tăng đoàn làm tỳ kheo. Lòng cha mẹ thương con tha thiết, làm sao đồng ý trước yêu cầu đó? Anna Luật nói cách mấy cũng không được, đôi ba phen năn nỉ, đôi ba phen bị từ chối. Sau cùng, vì chí nguyện xuất gia kiên cố, Anna Luật tính bề tuyệt thực cho đến chết. Song thân chàng không còn cách nào khác hơn, bèn phủ dụ: "Nếu như con muốn xuất gia, con hãy thương lượng với vương tử Bạc Đề. Nếu Bạc Đề xuất gia, thì chúng ta cho con đi xuất gia với chàng. Nếu Bạc Đề không chịu, thì con đừng đòi hỏi trông mong nữa." Thuyết phục Bạc Đề xuất gia không phải là chuyện dễ. Ai cũng biết sau Đức Phật, La Hầu La xuất gia, vua Tịnh Phạn lập Bạc Đề làm thái tử. Chàng sẽ thừa kế vua Tịnh Phạn làm quốc chủ Ca Tỳ La Vệ, làm sao xuất gia được? Nhưng Anna Luật nghe vương phụ nói xong, chẳng hề thối chí. Chàng cao hứng đi tìm Bạc Đề, đem ý định xuất gia theo Phật ra nói và rủ Bạc Đề cùng xuất gia với mình. Anna Luật chăm chú đợi Bạc Đề trả lời. Đối với việc từ bỏ dục lạc, vinh hoa phú quý của cuộc đời để làm thầy sa môn học đạo, vương tử Bạc Đề cảm thấy rất khó. Nhưng đối với chỗ thân tình như Anna Luật, nếu chối từ thẳng thì chẳng tiện chút nào. Vương tử suy nghĩ dây lâu, miễn cưỡng nói: "Anna Luật, xuất gia làm tỳ kheo, chẳng còn được lưu luyến dục lạc thế gian. Tôi và em đều còn trẻ, làm sao đủ sức chịu nổi? Em hãy đợi vài năm, chúng ta vui hưởng hết những thú vui vương giả. 7 năm sau, tôi sẽ đi xuất gia với em. Rõ ràng là Bạc Đề khéo léo từ chối, nhưng A Na Luật đôi ba phen nói rõ niềm vui của cuộc đời xuất gia, nên từ 7 năm, Bạc Đề hẹn lại 1 năm, từ 1 năm còn lại 1 tháng, từ 1 tháng giảm còn 7 ngày. A Na Luật thấy Bạc Đề hẹn sau 7 ngày sẽ cùng đi xuất gia, mới hoan hoan hỷ hỷ cáo biệt về nhà. 7 ngày sau, hai vị vương tử này cùng với A Nan, Đề Bà, Kiếp Tân Na, Bà Sa, Nan Đề và cả thảy 7 người đồng lén bỏ nhà ra đi, dẫn theo chàng thợ cạo Ưu Ba Ly. Họ tìm những con đường Phật thường đến du hóa. Khi đến mé rừng thôn Di Na, các vương tử cởi bỏ y phục, bảo Ưu Ba Ly cạo hết râu tóc cho 7 người và khoác cà sa đến ra mắt Phật. Đức Phật chưa cho gia nhập tăng đoàn ngay, bảo họ đến ở trong một tịnh thất, tịnh tọa 1 tuần lễ để quên hết thân thế cao sang của mình, rồi sau mới chính thức cho xuất gia ra mắt đại chúng. 3. Cự tuyệt thiếu nữ cầu hôn. Sau khi xuất gia, A Na Luật nghe giảng kinh điển, tập quen lối sống đạm bạc, đối với lời dạy của Đức Phật rất hoan hỷ phụng hành. Tuy chưa chứng quả, nhưng được động viên bởi niềm vui Phật Pháp và muốn báo đáp ơn Đức Phật đã cho phép xuất gia. A Na Luật dự định đi hành cước một phen, làm một chuyến giáo hóa phương xa. Đức Thế Tôn rất hoan hỷ và khuyến khích tôn giả. Theo ý Ngài, hàng đệ tử cần phải có nhiệt tâm hoằng pháp lợi sinh, trong khi làm việc độ sinh mới có thể nuôi lớn tín tâm. Tín tâm mạnh mới có thể khai ngộ chứng quả. Thầy tỳ kheo trẻ tuổi A Na Luật nghi biểu trang nghiêm, phong từ mỹ mạo, màu da sáng rỡ, mũi như mỏ chim anh vũ. Cũng vì tướng hảo đoan chánh ấy nên trên đường hoằng pháp đã một phen bị thiếu nữ đeo đuổi. Hôm ấy A Na Luật từ Tinh Xá Kỳ Viên đi đến nước Kiều Tát La. Trên suốt đường trường không có trú xứ cho tỳ kheo, thầy không còn cách nào khác hơn là xin ngủ nhờ nhà dân chúng. Trong chốn đồng quê vắng vẻ, làng xóm thưa thớt, A Na Luật ghé lại một ngôi nhà có vẻ rộng rãi, định xin tá túc qua đêm. Thật chẳng ngờ, hôm ấy trong nhà đi vắng hết, chỉ có một cô gái trẻ tuổi ở nhà. Thầy hết sức do dự, một vị tỳ kheo nghỉ đêm tại một ngôi nhà chỉ có một thiếu nữ, chẳng biết nên hay không nên. Vì lúc ấy Đức Phật chế giới không đề cập đến điểm ấy. A Na Luật nhìn ngoài trời thấy một sắc tối đen, mặt trời bị mây đen phủ kín như sắp mưa to. A Na Luật không biết làm sao nên phải ở lại nhà ấy. Thầy vào nhà độ một lúc, lại có một ông già lỡ đường ghé vào xin tá túc, nhưng cô gái chủ nhà từ chối quyết liệt. Thấy cô đối xử với ông già không chút gì lễ độ, cũng không có tình người, A Na Luật đã thầm ngạc nhiên. Thiếu nữ đối với A Na Luật rất ân cần, mời trà mời nước, hỏi gần hỏi xa. A Na Luật chỉ một bề ngồi tịnh tọa, nhất tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mong cho trời mau sáng để đi khỏi nơi đây. Đến nửa đêm, ánh đèn dần dần mờ ảo mông lung. Thiếu nữ đến bên giường A Na Luật thốt lời tình tứ. Em biết thầy là một sa môn. Đối với sa môn mà có ý nghĩ này nọ thì không phải. Nhưng từ khi em gặp thầy thật khó ngăn được cảm tình. Xin thầy hãy tin em không phải là hạng con gái trắc nết trăng hoa. Rất nhiều chàng công tử đến cầu hôn, mà em chẳng nhận lời ai. Em thấy thầy dung mạo thanh tân, hành vi đoan trang. Em không sợ xấu hổ phận gái, mà xin nguyện tự đính ước với thầy. Từ nay mời thầy cứ ở lại nhà em, ba má em nhất định rất vui mừng. Anna Luật vốn dòng dõi Dương Tôn Anh Tuấn, đối với chuyện ái tình của các cô thiếu nữ, thầy cũng có chút ít kinh nghiệm. Vốn từ thời còn ở hoàng gia, cũng có nhiều công nương bao vây xin cầu hôn. Tuy nhiên, Anna Luật nhận thấy ái tình chẳng vui sướng gì, chàng không bị dục nhiễm mê hoặc, chỉ có tu đạo mới thật là niềm vui an ổn nhất. Khi lửa ái tình của thiếu nữ bộc phát, khó mà dập tắt ngay, Anna Luật chỉ còn cách nhắm nghiền mắt, không ngó ngàng đến cô gái, để cô ta mắc cỡ mà lui ra. Nhưng cô nàng lại có ý bất chính, tiến tới nắm tay thầy. Thầy vẫn ngồi yên như quả núi đá, không nhúc nhích. Cô nọ lại dạn dĩ ôm choàng lấy thầy. Lúc đó, Anna Luật mới trừng mắt nhìn cô trách rằng: "Nè cô nương, cô không mắc cỡ sao? Nam nữ còn không thể cẩu thả như vậy, huống chi tôi là người xuất gia, cô lại đối với tôi chẳng có chút lễ độ. Tình ái của nam nữ trên thế gian là nguồn gốc của bể khổ sinh tử, gây ra đủ thứ phiền não thị phi rối rắm. Cô hãy dập tắt lửa tình của cô, hãy nhìn kỹ lại lòng mình." Lời nói nghiêm nghị của Anna Luật khiến thiếu nữ hổ thẹn cúi đầu. Sau đó cô sinh tâm hối hận, xin Anna Luật tiếp dẫn cho mình quy y Phật làm ưu bà di. Tình nam nữ là tập quán của loài người, nhưng người tu phải vượt khỏi tình người mới tiếp thọ được tính Phật. Từ đó về sau, Anna Luật không dám ngủ lại ban đêm ở nhà dân gian nữa. 4. Loài sò ốc ham ngủ. Đạo tâm của Anna Luật rất kiên cố, tuy gặp sắc đẹp mà không xao động, tâm địa của thầy Quang Minh ai cũng biết. Nhưng có một phen gì Thùy Miên, thầy bị Đức Phật quở trách nặng nề. Trong buổi giảng kinh của Thế Tôn, Anna Luật bị con ma hôn trầm bì quyện ám ảnh nên không cưỡng được, thầy ngủ gục tại tòa. Đức Phật ở xa nhìn đến thấy vậy bèn nói: "Dốt thay kẻ mê ngủ, thu mình trong vỏ sò, một giấc ngủ ngàn năm, không nghe danh hiệu Phật." Người kế bên bèn xô nhẹ Anna Luật. Thầy hoảng kinh thức dậy, Đức Thế Tôn hỏi thầy: "Anna Luật, ông đi xuất gia vì sợ phép nước hay vì sợ đạo tặc?" Anna Luật vội đứng lên cung kính thưa: "Thưa không phải." "Vậy thì vì lý do gì mà ông xuất gia?" "Thưa Thế Tôn, con vì nhàm chán sinh lão bệnh tử, muốn giải thoát ưu bi khổ não." Mọi người đều khen ông không vì nữ sắc mà phạm giới. Chắc ông tự mãn điều ấy lắm. Ông xem, trong khi ta thuyết pháp mà ông ngủ ngon như vậy. Anna Luật nghe Phật quở liền quỳ xuống chắp tay thưa: "Bạch Thế Tôn xin từ bi lượng thứ cho sự ngu si giải đãi của con. Từ nay về sau cho đến lúc chết, con không ngủ trở lại nữa." Đối với đệ tử đã biết nhận tội sám hối, Đức Phật rất hoan hỷ. Và từ khi Anna Luật phát thệ nguyện, Đức Phật lại cổ động an ủi thầy, khuyên thầy nên gắn dụng công. Việc tu hành cố nhiên không thể quá buông lơi, nhưng cũng không thể quá gấp rút. Từ đó về sau, Anna Luật dụng công miên mật, từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày, không ngừng nghỉ. Tu hành như thế, không ngủ một lúc hoặc một ngày hai ngày thì chẳng sao, nhưng lâu ngày chày tháng Sức người tuy có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng thân tứ đại sẽ mang bệnh không kham. Quả thật, ít lâu sau, vì không ngủ nghê gì cả, A Na Luật bị sưng húp hai mắt, nhức nhối khó chịu. Đức Phật biết thầy tinh cần dụng công đến sưng mắt, Ngài rất lo lắng. Một hôm, Đức Phật cho gọi A Na Luật và Từ Hòa bảo thầy. A Na Luật, ta đã nói với ông, tu hành mà bất cập thì không xong, mà thái quá cũng không được. Con đã từng phát nguyện trước Đức Thế Tôn, con không thể làm trái lời nguyện. Ông đừng quan tâm đến vấn đề phát nguyện, con mắt mới là quan trọng. Tuy Đức Phật từ bi nói như vậy, nhưng A Na Luật vẫn nhất quyết không chịu ngủ. Đức Phật lại tìm phương tiện nói: Này A Na Luật, tất cả chúng sinh phải có thức ăn mới sống. Lỗ tai dùng âm thanh làm thức ăn, lỗ mũi dùng mùi hương làm thức ăn, lưỡi dùng vị nếm làm thức ăn, thân dùng xúc chạm làm thức ăn, còn mắt cũng dùng ngủ nghỉ làm thức ăn. Ông không ngủ không được, con mắt sẽ thiếu nhu cầu, mà ngay cả niết bàn cũng cần đến thức ăn, huống chi con mắt.
Ô, vậy niết bàn ăn những gì ạ?
Niết bàn dùng pháp không phóng vật làm thức ăn. Không phóng vật mới đến được cảnh giới vô vi. Cảnh giới vô vi cũng cần dùng thiền duyệt pháp hỷ làm thức ăn.
Bạch Thế Tôn, con không ngủ cũng chẳng hại gì, xin Ngài yên tâm.
Lòng từ bi của Phật, A Na Luật rất cảm kích, nhưng Thầy không muốn làm trái lời nguyện. Thầy thức mãi cho đến lúc đôi mắt sưng đỏ. Đức Thế Tôn bèn cho mời ngự y Kỳ Bà đến trị bệnh cho Thầy. Kỳ Bà khám bệnh xong bảo A Na Luật chỉ cần ngủ trở lại là mắt sẽ lành ngay. Nhưng A Na Luật vẫn cương quyết không ngủ. Chẳng bao lâu, hai mắt thầy mù hẳn. Từ câu chuyện trên chúng ta thấy sự quyết tâm tu đạo của tôn giả A Na Luật. Dù biết rằng mắt sẽ mù mà vẫn không rút lui tâm nguyện, không trái lời tự hứa của mình. Đức Phật chỉ mới nói một câu mà tôn giả đã phụng hành như thế. Đủ biết lòng cung kính của tôn giả đối với Đức Phật như thế nào.
5. Đức Phật đích thân vá y.
A Na Luật bị mù khiến cuộc sống của thầy có nhiều điều bất tiện, như đối với việc khất thực, vá y thật khó khăn. Trong tăng chúng có nhiều vị khỏe mạnh thân tình, mỗi khi đi khất thực về thường đem phần cơm dư chia sớt cho các tỳ kheo bệnh. Cho nên, đối với việc ăn uống, A Na Luật chẳng bận tâm lắm. Từ khi bị hư mắt, không trông thấy mọi vật, A Na Luật lại càng không bị ngoại cảnh lay động. Một lòng tinh thành tu đạo. Một hôm, ba y của thầy đã rách nát. Mấy lần thầy định chằm vá lại, nhưng con mắt không thấy đường. Làm sao may vá? Cho đến khi chúng rách quá không biết làm sao, gặp lúc A Nan đi qua chỗ của thầy, A Nan thấy vậy mới nói: Nè huynh A Na Luật, ba y của huynh rách hết rồi sao không vá lại? Đức Phật có dạy, thầy tỳ kheo y phục mới hay cũ không cần, nhưng phải chú trọng cho tề chỉnh sạch sẽ.
Thưa huynh A Nan, tôi cũng đã thử vá mấy cái y, nhưng con mắt tối đen, không xỏ chỉ được. Như nếu huynh có rảnh thì đến giúp tôi một phen được không?
A Nan rất hoan hỷ đáp ứng, hẹn ngày đến vá giúp ba y. A Nan về đến tinh xá Kỳ Viên định tìm thêm một vị tỳ kheo nữa để giúp A Na Luật, nhưng thiên nhĩ của Phật đã nghe hai người đối đáp. Khi gặp A Nan, Ngài liền hỏi: Này A Nan,
Sao ông không nói với ta đi vá y giúp A Na Luật?
A Na nghe Phật hỏi bất ngờ, vội thưa: Bạch Thế Tôn, ngài là bậc rất tôn quý, những việc vụn vặt của đệ tử chúng con không dám làm bận rộn Thế Tôn. Con và các tỳ kheo đều muốn giúp A Na Luật vá y, chúng con đang dự định đi.
A Nan, ông đừng nói thế. Ta cũng như ông, cũng là một phần tử trong tăng đoàn. Ta sẽ đi với ông. Ông khỏi tìm nhiều người làm chi.
Đức Phật nói lời ấy khiến A Nan vô cùng cảm động. Một Kiền Liên đứng kế bên cũng cảm kích lòng từ sâu thẳm của Đức Phật. Các vị đều nguyện theo Phật đến giúp A Na Luật. Phật đến núi Ba La La bảo A Na Luật: A Na Luật, ông đem hộp kim chỉ ra đây, ta đến để giúp ông vá y.
Nghe tiếng Phật, A Na Luật bất ngờ hoang mang, trong đôi mắt mù bỗng ứa vài giọt lệ, không biết phải nói thế nào đây.
Đức Phật sâu kim, lấy vải trong hộp ra đo cắt, A Nan phụ giúp may luôn. Trong vòng một ngày, Đức Phật đã vá xong ba y cho A Na Luật.
Một người là bậc tôn sư, bậc Thế Tôn viên mãn phước đức. Một người là đệ tử, là tỳ kheo mù lòa. Trong tình sư đệ tương quan, thầy từ ái, trò cung kính, đã biểu hiện tình sư đệ của nhà Phật, thân giáo rộng hơn ngôn giáo, đã nêu lên một tấm gương tốt đẹp cho hậu thế chúng ta.